Thái an trọn đời. Ngài luôn bên chẳng ra cuộc sống. Tình yêu Chúa giữ con ở trong an lành. Quyền năng Cha sẽ giữ dắt đời sống con. Nguyện Ngài chúc phước dẫn lối chúng con đến nơi tuyệt vời. Kìa vinh quang Cha chiếu mọi lối. Từ nay sẽ đắc thắng luôn với Giê-xu từng bước. Cùng nhau đi khắp nơi giao truyền phúc âm.
Trên nhà cha nơi con thành kính luôn mong gặp cha bao trọn cả linh hồn con. Lòng con luôn khao khát Chúa, nguyện dâng lên cha cuộc đời con, nguyện ngài ban phước tâm linh con, làm cho con luôn được tươi mới, nguyện ngài ban phước trên nhà cha nơi con thành kính luôn mong gặp ngài. Con thờ phượng cha, con chọn cả linh hồn con thờ phượng cha, con chọn cả linh hồn con.
Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép ở trong Samuel nhất đoạn 1 từ câu số 1 cho đến câu số 18. Ngày xưa ở Ramathaim có dòng họ Sophim sống trong miền cao nguyên Ephraim. Tại đó có một người tên Ekana, con của Jehoham, con của Helihu, con của Tohu, con của Super, thuộc chi tộc Ephraim. Ekana có hai vợ, một bà tên Anne, bà kia tên Penina. Penina có con, còn Anne không con. Hàng năm, Ekana thường đi từ thành ông ở lên Sidon, nơi hai con trai của Heli là Hophni và Phenia làm tư tế của Chúa, để thờ phượng và dâng con vật hiến tế lên Chúa các đạo quân. Đến ngày Ekana dâng con vật hiến tế, ông thường chia phần cho Phenina, vợ ông, và cho các con trai, con gái của bà. Nhưng đối với Anne, ông cho bà một phần gấp đôi vì ông thấy thương yêu bà, mặc dù Chúa đã để cho dạ bà hiếm muộn không con. Bà vợ kia, đối thủ của bà, luôn tìm mọi cơ hội để chọc tức bà, làm cho bà càng sầu khổ vì Chúa đã để cho dạ bà hiếm muộn không con. Việc đó cứ tái diễn từ năm này qua năm khác. Mỗi khi bà Anne lên nhà Chúa, đối thủ của bà cứ chọc tức bà, đến nỗi bà phải khóc và chẳng thiết gì ăn uống. Ekana chồng bà thường an ủi bà: Anne, sao em khóc? Sao em không chịu ăn? Sao lòng em buồn bã như vậy? Anh không xứng đáng cho em hơn 10 đứa con trai sao? Sau khi gia đình ăn uống xong tại Silo, Anne đứng dậy cầu nguyện. Lúc ấy tư tế Heli đang ngồi trên ghế bên cửa đền thờ của Chúa. Với tâm hồn cực kỳ sầu khổ, bà vừa cầu nguyện, vừa khóc lóc cay đắng trước mặt Chúa. Bà khấn nguyện: Lạy Chúa của các đạo quân, ước chi ngài nhìn thấy nỗi khổ của con, tớ gái của ngài, xin nhớ đến con, đừng quên tớ gái của ngài mà cho tớ gái của ngài một con trai. Con nguyện dâng nó lên Chúa để nó phục vụ ngài suốt đời nó, dao cào sẽ không đụng đến tóc nó. Đang khi bà cứ lăm răm cầu nguyện trước mặt Chúa, Heli để ý miệng bà. Anne cứ lầm thầm cầu nguyện, chỉ có môi bà mấp máy mà không nghe thành tiếng, vì thế Heli tưởng bà say rượu. Heli bảo bà còn say rượu cho đến bao lâu nữa? Thôi hãy về, lo giả rượu đi. Nhưng Anne đáp: Thưa ngài, không phải vậy đâu. Tôi là người đàn bà có tâm sự rất sầu khổ. Không phải tôi say vì uống rượu đâu, nhưng tôi đã dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa. Xin ngài đừng hiểu lầm tớ gái ngài là một người phụ nữ không đàng hoàng. Vì quá sầu khổ và phiền muộn nên tôi mới cầu nguyện lâu như vậy. Nghe thế Heli nói: Hãy đi bình an, Đức Chúa Trời của Israel ban cho bà điều bà cầu xin ngài. Bà đáp: Nguyện tớ gái ngài được ơn trước mặt ngài. Rồi người đàn bà ra về ăn uống, và nét mặt bà không còn buồn rầu nữa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tựa đề nhìn thấy nỗi khổ của con là đến từ lời cầu nguyện của bà Anne. Kinh Thánh nói rằng bà khấn nguyện: Lạy Chúa của các đạo quân, ước chi ngài thấy, nhìn thấy nỗi khổ của con, tớ gái của Ngài. Lời cầu nguyện rất là thống thiết này dạy chúng ta rất là nhiều về sự cầu nguyện trong thời đại của chúng ta. Xưa kia thì những người phụ nữ thường ít có dịp học. Họ không có điều kiện nào để có kiến thức uyên bác. Họ cũng không có dịp đi du lịch nơi này nơi kia để quan sát xa rộng. Ít có dịp tiện tiếp xúc với ai để học hỏi. Vậy mà nè, người phụ nữ chúng ta vừa mới được nghe đọc, có một sự hiểu biết sâu đậm về chính tâm hồn của bà. Bà biết cầu nguyện, và bà được biến đổi sâu xa qua sự cầu nguyện của bà. Đây là điều khích lệ rất là cảm động. Về để học biết sự cầu nguyện, chúng ta không cần bằng cấp nào cả. Chúng ta cũng không cần đi xa đến nơi thâm sơn cùng gốc nào để gặp một ẩn sĩ nào dạy chúng ta cầu nguyện. Nhưng Kinh Thánh nói rằng người nào hết lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được. Hết lòng đụng đến kiến thức về chính mình, về tâm hồn của mình là điều rất là cần cho thế giới chúng ta ngày hôm nay. Vì thế giới ngày hôm nay thì chúng ta biết rất là nhiều điều ở bên ngoài. Chỉ với cái điện thoại của chúng ta có thể biết được tin tức thế giới. Chúng ta sẽ biết được kiến thức liền tại chỗ. Và có những điều rất là hay, rất là tốt. Một trong những điều mà tôi thích đó là với cái điện thoại thì tôi có thể tìm biết liền tên của bông hoa, cây cỏ. Mình chỉ bấm là mình biết được rồi. Tuy nhiên, người thời đại chúng ta có thể biết ít về chính lòng của mình. Chúng ta có thể dễ chạy theo những thúc đẩy từ bên ngoài. Chúng ta sống để đừng có ai trách, sống để người ta nể, sống để người ta ganh với mình. Thì chúng ta có rất là nhiều động lực. Nhưng chúng ta hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể học được nơi lời cầu nguyện bền bỉ, đơn thành này, để xin Chúa dạy chúng ta biết thêm tấm lòng của chúng ta và biết thêm chính Chúa qua sự cầu nguyện. Thì như đã nói, thứ nhất, lời cầu nguyện này xuất phát từ nỗi khổ. Nỗi khổ của anh ngay có vẻ nhỏ với biết bao nghịch cảnh xảy ra cho đời sống thời xa xưa đó. Kinh Thánh nói rằng em Cana có hai vợ, một bà tên là Anna, một bà kia tên là Penina. Penina có con, còn Anna thì không con. Thì đây là việc có vẻ nhỏ, tại vì đó đâu phải là nỗi khổ từ chiến tranh, đâu phải là nỗi khổ của đói kém, đâu phải là nỗi khổ của dịch lệ. Đây cũng không phải là nỗi khổ của chuyện bị chồng hành hạ, bỏ rơi hay là phản bội. Thật ra thì chồng của bà là Elkana rất là trân quý, dù bà không có con. Theo thông lệ thời đó thì hàng năm gia đình đi đến một địa danh tên là Shiloh trước khi đến Jerusalem đó. Có nơi thờ phượng Chúa Jerusalem, thờ đến một nơi tên là Shiloh và làm lễ hiến tế cho Chúa. Thường họ dâng một con chiên để làm lễ thiêu, để chuộc những lỗi lầm của mình, rồi dùng cái phần thịt hiến tế đó chia cho gia đình ăn. Thì cái phần thịt nướng ở nơi thờ phượng này có một ý nghĩa rất là lớn, và Elkana lại chia phần cho Anna, gấp đôi phần cho Penina, là bà vợ sau. Bà này có con, có con trai, con gái. Vì Kinh Thánh bảo rằng ông rất thương yêu bà, mặc dù Chúa đã để cho dạ bà hiếm muộn không con. Như vậy cái nỗi khổ này có vẻ nhỏ, được chồng yêu thương, quý trọng, gia đình bình an, đầy đủ, chỉ có điều là không có con giống như mong ước mà thôi. Nhưng khi chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy một việc xảy ra. Có thể vì thấy Anna được chồng yêu thương đặc biệt, nên Penina tìm mọi cơ hội để chọc tức bà, vì Anna hiếm muộn. Điều chọc này kéo dài từ năm này qua năm kia. Kinh Thánh nói rằng việc đó cứ tái diễn từ năm này qua năm khác. Mỗi khi bà Na lên nhà Chúa, đối thủ bà cứ chọc tức bà, đến nỗi bà phải khóc, chẳng thiết gì ăn uống. Và chồng an ủi thì cũng không được. Anh Na có người chồng rất là cảm thông, rất là rộng lượng. Thì điều đó là điều rất là quý, nhưng mà không có đủ đối với bà. Tại vì bà có một cái nỗi sầu muộn đè nặng tâm hồn bà, và khiến cho bà bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện với Chúa. Và lời cầu nguyện này của Anna đã đem lại sự biến đổi rất lớn nơi chính bà, nơi gia đình của bà, và cho cả vận mệnh dân tộc của bà. Nhưng mà đó là điều chúng ta sẽ nói đến sau. Điều chúng ta chú ý tại đây là cuộc đời cầu nguyện có thể bắt đầu từ cái nỗi khổ sâu xa của một người. Nhiều khi, ngày hôm nay, người ta thấy nỗi khổ là điều người ta trách Chúa. Ngày hôm nay, người ta hoài nghi đủ mọi việc. Chỉ đọc khúc Kinh Thánh này thôi thì họ nói rằng biết bao nhiêu người hiếm muộn ngày hôm nay. Cầu nguyện thì được gì? Nhiều lúc khoa học thì có thể giúp đôi chút. Chứ còn ngồi một nơi cầu nguyện thì làm sao được? Khi hỏi như vậy thì thời đại chúng ta chưa có hiểu về sự cầu nguyện. Nhưng tôi xin nói liền, trong thực tế tôi gặp rất là nhiều người gặp hiếm muộn và từng cầu nguyện với Chúa. Có người có con một cách diệu kỳ. Có người thì có con với sự giúp đỡ của y khoa. Có người trở thành cha mẹ nuôi tuyệt vời. Có nhiều người trở thành cha mẹ thuộc linh cho rất nhiều người chung quanh. Quý vị có biết thế giới có 150 triệu trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Và một trong những điều nâng đỡ 150 triệu trẻ đó là có những người nhận làm con nuôi. Có nhiều người tại Mỹ nói rằng muốn nhận làm con nuôi. Người ta nói 1/4 những gia đình hỏi đều có ý như vậy. Nhưng mà thực tế chỉ có 2% nhận con nuôi mà thôi. Và cái số đó là những người tín đồ dẫn đầu, những người tin Chúa dẫn đầu. Cho nên những cái cơ quan giúp cho nhận con nuôi tin lành đó, thì kêu gọi các hội thánh làm việc này. Cái chữ mà con thuộc linh chúng ta vừa mới nói không phải là cái chữ mà chúng ta chế ra ngày hôm nay, nhưng mà đó là cái mối liên hệ mà Kinh Thánh nói. Ông Phaolô gọi ông Timôthê, vì ông sư trẻ đó, là Timôthê, con thật của ta trong đức tin. Ông là người nuôi dưỡng Timôthê trở thành người vững vàng. Thì nói chung một cái lời cầu nguyện khi hiếm muộn có thể theo ý của Chúa, nó được đáp lời những cách rất là khác nhau. Nhưng mà nỗi khổ một người thì không phải đến từ việc có con hay không có con, có thể đến từ rất là nhiều điều. Như đã nói, nhiều người có thể để nỗi khổ của mình làm cớ trốn chạy Chúa, trách móc Chúa và phủ nhận nó là không có Chúa. Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra cho tôi? Tại sao tôi phải gặp một chuyện ngang trái như vậy? Hễ có bất công nào xảy ra thì người ta nói rằng người ta than trách Chúa. Tại người ta nghĩ là có chuyện gì trục trặc, đó là trách nhiệm của Chúa. Mà nhiều lúc người bên ngoài còn thấy đó là trách nhiệm của con người. Ngày hôm nay rất là nhiều người biết rằng biển dơ là tại con người, không khí dơ là tại con người, thức ăn dơ là tại con người, có những thứ ăn vô khiến cho ung thư là tại con người. Đó là chưa kể những ô nhiễm về tinh thần, về đạo đức, về tình người. Nhưng mà ngược lại với cái thái độ trách Chúa và nói là tôi không tin là có Chúa, thì Anna đã chạy đến với Đức Chúa Trời. Nhiều việc đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết của bà. Cái chuyện mà đa thê của ông chồng đó là chuyện của thời đại. Mà chuyện đó không phải ông Elkanah cố ý. Chuyện đó đã kéo dài nhiều đời rồi. Mà Kinh Thánh dạy chúng ta biết là chuyện đó là chuyện không có đúng theo ý muốn từ đầu của Chúa. Nhưng mà vì con người thì thời đó là đa thê, cho nên có những chuyện ngoài, nằm ngoài cái tầm kiểm soát của bà. Chuyện người vợ sau mà chọc bà cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của bà. Không biết cái bà vợ sau đó, bà chọc là tại vì bà ganh tị, hay là bà có ác ý, hay là cả hai, vừa ác ý mà vừa ganh tị luôn. Nhưng mà dầu như thế nào đi nữa, thì cái chuyện này nó trở thành một cái gánh nặng khủng khiếp, mà người ngoài không giúp được Anna, không hiểu hết được Anna, không làm gì được cho bà. Và Anna đã xuất phát cái lời cầu nguyện bà từ nỗi thống khổ đó, với tâm hồn cực kỳ sầu khổ, bà vừa cầu nguyện vừa khóc lóc đắng cay trước mặt Chúa. Có thể có những người trong vòng chúng ta đang bị đè nặng bởi những khổ tâm mà ít ai thấu hiểu, ngay cả những người gần mình. Có nhiều người quý mến mình nhưng không hiểu hết, và không giúp được gì nhiều. Cho nên chúng ta hãy chạy đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta hãy xem lại lời cầu nguyện của bà. Lạy Chúa của các đạo quân, ước chi Ngài nhìn thấy nỗi khổ của con, tớ gái của Ngài. Xin nhớ đến con, xin đừng quên tớ gái của Ngài, mà cho tớ gái của Ngài được một con trai. Con nguyện dâng nó lên Chúa, để nó phục vụ Ngài suốt đời nó, dao cạo cũng không đụng đến tóc nó. Và Thi Thiên 34 câu 18 nói rằng, Chúa ở gần những người có tấm lòng tan vỡ, Ngài cứu giúp những ai bị tan nát tâm linh. Cái bản dịch phổ thông dịch như thế này, Chúa ở cạnh những người có lòng tan vỡ và nâng đỡ những người lụng bại tinh thần. Làm sao chúng ta có thể biết là Đức Chúa Trời hiểu được nỗi khổ của chúng ta? Tại vì Chúa dựng tạo dựng nên chúng ta, Chúa biết chúng ta được dựng nên từ bụi đất. Chẳng những vậy mà Chúa Giêsu đã đến và chịu khổ giống như một con người. Chúng ta đừng quên lời tiên tri Ê-sai nói về Chúa Giêsu, nói rằng người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, và chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Chúa đã bị khinh dễ và chán bỏ, và Chúa quen biết sự buồn bực, cho nên Ngài có thể cảm thông với chúng ta. Nên đó lý do Hebrew đoạn 4 câu 15 nói rằng, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn là có thể một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. Ra chưa hết, không phải vì Chúa hiểu chúng ta, vì Chúa dựng nên chúng ta, vì Chúa Giêsu đã trải qua những đau khổ như chúng ta, mà tôi nghĩ lý do này rất là quan trọng trong ngày lễ ngũ tuần, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 26 câu 27 nói rằng, cũng vậy, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta trong sự yếu đuối, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào cho đúng. Nhưng chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng rên rỉ không thể diễn tả bằng lời. Đấng thấu rõ lòng, biết rõ tâm trí Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời cầu thay cho các thánh đồ. Nghĩa là Kinh Thánh nói rằng ngay cả những lúc chúng ta khổ mà chúng ta không biết tại sao, chúng ta không hiểu hết, thì Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nấc lên cái tiếng cầu nguyện đó với Đức Chúa Trời. Như vậy cả ba ngôi Đức Chúa Trời đến gần những người đau thương và sầu khổ. Cho nên nếu chúng ta ở trong cảnh khổ thì chúng ta phải biết rằng cái hướng của chúng ta phải là chạy đến Ngài. Có nhiều người nó chạy đến cầu nguyện với Chúa lâu lắm mới được trả lời, chứ không có được trả lời liền. Thì điều này chúng ta phải học. Chúng ta phải biết rằng sự cầu nguyện đúng là điều thứ nhì chúng ta học, là sự cầu nguyện biến đổi chúng ta. Phép lạ xảy ra cho bà Anna không có xảy ra một cách ngoạn mục giống như trong phim. Cứ như là đọc một câu thần chú nào hô biến, hô hóa gì đó là có liền. Tại sao? Đơn giản vì Đức Chúa Trời cao cả không phải là ông thần tưởng tượng của cây đèn thần để chúng ta có thể điều khiển và sai khiến Ngài. Trong sự cầu nguyện lâu dài khẩn thiết của Anna thì có một chuyện đang xảy ra cho cuộc đời của bà. Chúng ta xem từ câu 12 đến câu 15 thì chép như thế này. Đang khi bà cứ lâm râm cầu nguyện trước mặt Chúa, Heli để ý đến miệng của bà. Bà cứ lầm thầm cầu nguyện, chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thành tiếng. Vì thế Heli tưởng bà đang say rượu, Heli bảo bà còn say rượu, cho đến bao giờ nữa, thôi về, lo giả rượu đi. Tôi nghe có nhiều người đó đi nhà thờ cũng uống rượu. Bà đáp rất rõ. Thưa Ngài, không phải vậy đâu, tôi là người đàn bà có tâm sự rất sầu khổ. Không phải tôi bị say rượu hay vì thức uống nào làm cho say đâu, nhưng tôi đã dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa. Xin Ngài đừng hiểu lầm, tớ gái Ngài là phụ nữ không đàng hoàng. Vì quá sầu khổ và phiền muộn, cho nên tôi mới cầu nguyện lâu dài như vậy. Bà cầu nguyện rất là lâu. Và chuyện gì đã xảy ra? Có một chuyện xảy ra. Là cái nỗi khổ của bà là tại vì người ta suy nghĩ và chọc bà. Trong sự cầu nguyện thì bà bắt đầu không có để ý đến người ta nói gì về mình nữa, mà bà để ý đến Chúa. Và đó là sự thay đổi vô cùng lớn. Khi người ta hiểu lầm, ta nói thì bà giải thích, bà nói không phải bà say rượu, nhưng mà cái sự tập trung của bà không phải về những người đi nhà thờ nói gì về mình nữa. Nhưng mà bà tập trung với Chúa và nỗi khổ của mình. Và khi thật sự chúng ta tìm kiếm Chúa thì chúng ta sẽ cần được sự thay đổi đó. Sự cầu nguyện này nảy nở một mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời cao cả. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng ta theo ý của Ngài, theo cách của Ngài, theo thời điểm của Ngài. Sự cầu nguyện không phải là thần chú, nhưng là sự thờ phượng Chúa. Chúng ta không thể điều khiển Chúa theo ý mình, nhưng mà chắc chắn khi chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện, thì Ngài có thể biến đổi chúng ta. Cho nên xin chúng ta nhìn sự cầu nguyện giống như sự thờ phượng Chúa, và nếu sự thờ phượng phải lẽ là được biến hóa sự suy nghĩ của chính mình. Thường các bạn nói chuyện với nhau nói rằng hai cái đội banh chơi mà tin Chúa hết á, mà đội nào trước khi chơi cũng cầu nguyện thì Chúa nhậm lời đội nào. Cái đó là tại vì chúng ta không có hiểu về sự cầu nguyện. Tôi đề nghị quý vị muốn biết là cầu nguyện đúng là như thế nào đó, thì đến cái kỳ mà đại hội thể thao á, là các em được dạy cầu nguyện. Trước khi chơi á, là đội nào cũng cầu nguyện. Mà tôi đề nghị các phụ huynh đến gần nghe các em cầu nguyện. Các em không có cầu nguyện là mình thắng đội kia đâu. Các em nói những lời cầu nguyện rất là quý. Nhưng tôi không có kể cho quý vị nghe. Quý vị muốn nghe, tới nghe thẳng với em, để sẵn để ủng hộ với em luôn. Thì tôi tin rằng cái sự biến đổi con người chúng ta nhiều lúc là chuyện cần hơn hết, quý hơn hết, bền hơn hết, đem lại phước hạnh nhiều hơn hết. Mối tương giao của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, khi xây dựng theo sự khải thị của Chúa thì tránh chúng ta cầu nguyện cho tham vọng chúng ta, cho ý riêng của chúng ta. Tại vì Chúa muốn biến đổi chúng ta, Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn chúng ta hiểu Ngài nhiều hơn và ở gần Ngài nhiều hơn. Câu hỏi, ngồi tại đây chúng ta có sẵn lòng để ánh sáng Chúa chiếu vào trong tâm linh của chúng ta, để biến đổi tầm nhìn của chúng ta không? Biến đổi tâm tánh của chúng ta, biến đổi con người chúng ta, và biến mộ đổi vận mệnh của chúng ta không? Chẳng những lời cầu nguyện của Anna đã khiến cho bà được biến đổi, mà bà lại khám phá ra một cái niềm vui rất là lớn, mà tôi gọi đó là niềm vui giấu kín. bà đã không cầu xin Chúa cho đứa con để sống theo ý mình, cho chính mình, nhưng bà đã dâng đứa con đó cho Chúa, và đó là bí quyết của cái niềm vui kính dấu của bà. Chúng ta gọi người cái niềm vui này kính dấu tại vì bà không dùng cái điều đó để khoe, bà không dùng điều đó để khoe với gia đình, khoe với mọi người. Thật ra khi mà bà sinh được đứa con đặt tên là Samuel thì bà không có đi lên Silo nữa. Bà nói đợi đến khi con dứt sữa em sẽ dẫn nó theo, để nó ra mắt Chúa, rồi nó sẽ ở lại đó luôn. Bà có một quyết tâm, bà không có vội khoe, vì bà biết rằng khi bà được cái sự đáp lời đó thì điều đáng nhất bà dùng cái sự đáp lời đó cho việc gì. Rồi khi Samuel dứt sữa, bà dẫn tới Silo gặp thầy tế lễ Heli và nói rằng: thưa ngài, tôi chỉ mạng sống của ngài mà thề rằng tôi là người đàn bà đã đứng trước mặt ngài ở chỗ này trước đây mà cầu nguyện với Chúa. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này và Chúa đã ban cho tôi điều tôi cầu xin ngài. Vì thế hôm nay tôi xin dâng nó lên Chúa. Tôi cho Chúa mượn nó suốt đời nó. Sau đó kẻ gia đình của ông bà thờ phượng Chúa tại đó. Bà đến dâng cho Chúa. Chỉ có điều cái câu nói dâng cho Chúa có vẻ lạ là bà nói là tôi cho Chúa mượn. Thì dâng cho Chúa mà tại sao nó là cho Chúa mượn? Điều gì đến từ Chúa thì dâng lại cho ngài, chứ đâu có đến từ mình đâu mà cho mượn. Nhưng tôi tin rằng trong cái lời nói đơn sơ mộc mạc này là sự dâng hiến tự nguyện, nhưng mà nói lên sự hy sinh rất lớn về mặt tình cảm của một người mẹ. Đáng lẽ đứa con trai đó phải ở lại với con, thưa Chúa, an ủi con, làm niềm vui cho con, làm niềm hãnh diện cho con. Rồi sau khi nó khôn lớn thì nó nuôi dưỡng con. Nhưng bây giờ con nguyện dâng lên cho ngài như là hứa nguyện từ đầu của con. Nên Chúa ơi, con cho ngài mượn con của con. Chúa đã cho nó cho con, cho nên nó thuộc về con. Nhưng bây giờ con cho Chúa mượn, nhưng lòng con vẫn hướng về nó. Và Đức Chúa Trời đã làm gì với sự dâng hiến đó? Samuel nhất đoạn 3 câu 19 câu 20 tóm tắt câu chuyện lớn lao này trong thời kỳ nhiễu nhương đó. Samuel trở nên khôn lớn. Đức Chúa Va ở cùng người. Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Bê-sê-ba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Từ Đan cho đến Bê-sê-ba, tương tự như chúng ta bảo rằng từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, từ Bắc chí Nam, cả Israel nhận biết Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Nguyên bản nói rằng không một lời nào có ông rơi xuống đất. Và đây hẳn là một cái điều rất là bất ngờ và niềm vui và sự thỏa nguyện lớn lao cho anh em. Sự quyết tâm của bà dâng lên cho Chúa đã đem lại kết quả rất là lớn cho cả dân tộc. Thật ra có những điều nào chúng ta giữ riêng cho mình thì nó chỉ là nó rồi hết đi. Nhưng mà điều nào chúng ta dâng lên cho Chúa, biệt riêng cho ngài thì không bao giờ phí uổng. Đức Chúa Trời đã nhân ra bội phần niềm vui của người giữ phần dâng hiến, và sự niềm vui đó rất lớn, rất là lâu bền. Quý bạn chị em có tin điều đó không? Điều nào Chúa cho mình mà mình giữ riêng cho cuộc đời của mình thì giống như hạt lúa mì vẫn hoàn là hạt lúa mì, mà hạt lúa mì nào gieo xuống đất vì có Chúa thì nó sẽ sinh sôi nảy nở. đâu là những điều Chúa đã ban cho quý vị nhưng quý vị vẫn muốn giữ riêng cho chính mình? Năng khiếu nào Đức Chúa Trời ban cho quý vị mà người khác không có? Ảnh hưởng nào quý vị đang có? Tài lực nào quý vị đang có? Kinh nghiệm nào quý vị đang có? Sự quen biết nào quý vị đang có? Chúng ta có bằng lòng dâng điều đó cho Chúa không? Tiên tri Samuel đã lãnh đạo trong giai đoạn rất quan trọng của lịch sử. Ông đã lập những vị vua đầu cho đất nước hùng cường đó. Và tất cả những điều đó xảy ra qua lời cầu nguyện của một phụ nữ tay yếu, chân mềm. Lời cầu nguyện xuất phát từ nỗi khổ sâu xa. Lời cầu nguyện đã biến hóa đời sống của người cầu nguyện. Và lời cầu nguyện thay đổi vận mệnh của một dân tộc. Và ngày nay, Chúa kêu gọi chúng ta nhen lại sự cầu nguyện như vậy. Amen. Xin mời chúng ta đồng đứng. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Xin Chúa cảm động chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có sự đáp ứng với Chúa trong tâm linh của mình.